người bằng con tim Thiên Chúa. Xin chớ để lòng tính toán hơn thua, nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban, như ánh trăng tâm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ, cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng. Xin anh em vui thuận hòa, hãy mở lòng luôn thứ tha, chớ hoài nghi người tâm thiện, khắp nẻo sang san cũng một cha. Xin yêu thương đông thật đầy, hãy mở lòng cho thế gian, lấy tình thương mà đáp trả, bốn bề năm châu cũng một nhà.
Giờ đây các anh các chị ơi, tình hình thế giới trong suốt tuần qua chúng ta đã theo dõi sát nút những cái có thể xảy ra chiến tranh tại Ukraine. Nga sẽ xâm lược Ukraine. Và cho tới nay thì vẫn rất là căng thẳng. Miền Nam, cái vùng đảo Crimea mà Nga đã xâm chiếm năm 2014 á, càng loạn thêm nữa. Càng loạn thêm nữa, có nghĩa là đụng nhau, đánh nhau, bắt đầu đánh nhau từ chỗ đó đó. Hai bên, cái bên mà thân Nga với lại tự xưng là một nước cộng hòa ở trong cái nước Ukraine á, đó, bây giờ là đang đánh Ukraine và Ukraine phải chống cự lại. Vẫn biết là ông Tổng thống đi họp ở bên Munich thì đã nói là chúng tôi không có để rơi vào cái cạm bẫy của Nga. Nga khiêu khích để chúng tôi đánh họ rồi Nga nhào vô. Chúng tôi không muốn. Nhưng mà bây giờ khổ một cái đó. Là vậy thì chả nhẽ cứ để như vậy để cho Nga nó bắn chết hết dân của mình. Lính chết rồi. Bây giờ lính chết hai người rồi. Bên kia thì chưa chết ai hết. Đấy, thì bây giờ làm sao? Cho đó nên cũng phải chống cự thôi. Không tấn công nhưng mà phải chống cự. Nhưng mà khổ một cái đó là bên kia cũng có thể tạo ra. Bởi vì họ đã tạo ra bao nhiêu là tiếng nổ ở phía bên mà thân Nga đó. Họ cứ nổ hết chỗ này, nổ chỗ kia. Nó giống như là bên này đang tấn công bên đó vậy. Bên Ukraine đang tấn công bên đó vậy. Họ tạo ra những cái cớ để mà cho Ukraine đâm đầu vô một cái là họ tấn công. Bây giờ là đang như vậy. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện là như thế. Nhưng mà chờ em nói qua lại một tí cái những cái chiến sự mà chúng ta đang theo dõi sát nút cả hơn một tuần nay đó. Là vì nó liên quan đến bài phụ âm hôm nay. Bài phụ âm này là bài phụ âm theo thánh Luca, bởi vì 5C. Và bài phụ âm hôm nay Chúa nói những cái điều mà trái tai lắm các anh chị. Đúng là các môn đệ nghe cái này không bỏ đi là đúng là ơn Chúa đấy. Khi mà có một số môn đệ đã bỏ đi khi nghe Chúa nói về bánh hàng sống đấy. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì cái đấy ngang hơn nữa, đúng rồi. Bởi vì Chúa đang sống đó mà ăn thịt Chúa, vậy cả cái đám đông đó cứ vậy nhào vô gặm thịt Chúa. Làm sao mà đủ? Vân vân, rồi uống máu ta nữa, nghĩa là phải đâm Chúa chết, rồi hút máu của Chúa nữa. Thì đúng là ngang quá chứ. Chúa nói toàn những cái gì đâu cũng. Hôm nay cũng vậy, Chúa không nói ăn thịt ta, uống máu ta, nhưng mà cũng có những cái mà nghe nó không thể nào chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận được, bởi vì sao? Bởi vì nó ngược lại với những cái lập luận tự nhiên, những bản chất tự nhiên của con người và xu hướng cái công bằng của con người, mắt đền mắt, răng đền răng, rồi tất cả những cái gì mà con người từ trước nay không hề nghĩ ra. Không hề nghĩ ra, kể cả các vị giáo tổ đã lập ra các đạo khác, không ai dám dạy cái điều này, bởi vì họ không có nghĩ ra để mà dạy. Họ không nghĩ ra để mà dạy cái gì ạ. Cùng lắm họ tới cái vấn đề là thứ tha thôi, tha thứ thôi. Giống như bên Phật giáo là từ bi hỷ xả có vậy thôi. Nhưng mà vấn đề yêu cả cái kẻ thù của mình nữa thì không thể nào mà họ có thể nghĩ ra được để mà dạy. Chỉ có Chúa ở trên trời xuống dạy chúng ta thôi. Và tất cả những gì Chúa dạy chúng ta trong bài phúc âm hôm nay theo thánh Luca đều giúp cho chúng ta để chúng ta sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Có vậy thôi. Bởi vì con cái của Thiên Chúa phải sống như vậy mới xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Con cái của Thiên Chúa đây là gì? Là chúng ta được tham dự vào bản tính thần linh của Thiên Chúa, bản tính trọn lành của Thiên Chúa, sống sự sống của Thiên Chúa. Vậy thì bản tính của Thiên Chúa và sự sống của Thiên Chúa lại là ai tát má này tát lại cho họ. Như vậy thì đâu phải bản tính của Thiên Chúa là trọn lành, là yêu thương, là thương xót. Chúa đâu có sống như vậy đâu. Có phải không? Đấy, nếu Chúa mà sống như vậy, Chúa không có cứu chúng ta đâu. Chúng ta là kẻ thù của Chúa mà, phạm đến Chúa mà. Vậy thì Chúa chẳng những yêu kẻ thù mình, chết cho kẻ thù mình. Đó nói là Chúa làm là Chúa dạy. Và Chúa đã dạy thì Chúa không có dạy những cái gì mà vớ vẩn, những cái gì không làm được. Chúa dạy những cái gì mà chúng ta phải làm được. Vậy mới là khôn ngoan của Chúa, vậy mới là quyền năng của Chúa chứ phải không ạ? Và đó, bây giờ thế vậy, chúng ta đọc ngay cái câu đầu Chúa nói với các thánh tông đồ là bốn điều. Thứ nhất là yêu thương kẻ thù mình. Thứ hai là gì? Thứ hai là làm ơn cho kẻ ghét mình. Thứ ba là gì? Thứ ba là chúc phúc cho kẻ nguyền rủa mình. Thứ bốn là gì? Thứ bốn là cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Chúng ta thấy nó hợp với cộng sản không? Cộng sản luôn luôn vu khống đúng không? Cộng sản luôn luôn vu khống, luôn luôn là tuyên truyền, chụp mũ. Thứ hai là cộng sản là ghét công giáo, có phải không? Nên sát hại, bách hại công giáo đấy. Rồi, cộng sản có phải là thù của mình không? Thì tất nhiên rồi, ai mà dám nói cộng sản là bạn thân của chúng ta, đúng là kẻ thù rồi. Vậy thì bây giờ Chúa nói hãy yêu thương kẻ thù mình. Chúng ta nghĩ là chúng ta yêu thương cộng sản à? Chúng ta mà nói vậy thì chết tươi ăn tội không kịp với những người mà họ tù rục xương ở trong tù cải tạo đúng không? Thế nào được? Họ nghĩ đấy, có một cha dòng Đa Minh giảng trong cái chiều hướng yêu thương, vậy mà cuối lễ là thôi đó, ngài bị một trận. Nó là như vậy thôi chứ em bây giờ em đang nói này đây mà các anh các chị tí nữa có gì cứ việc quạt em nha, không có sao đâu. Em nói theo chiều hướng của bài phúc âm thôi, em sẵn sàng chấp nhận những cái gì các anh chị quạt em theo cái tính tự nhiên của mình, không sao hết. Và lúc bây giờ em lại tỏ ra em thực hành lời Chúa yêu thương kẻ thù mình, không có sao hết. Bây giờ hiện tại bây giờ là chiến tranh mà Nga sắp sửa xâm chiếm Ukraine, sắp sửa, bởi vì lực lượng họ rất là mạnh rồi, họ đang tập trận đủ mọi thứ cả, họ vây 3 trong 4 phía của Ukraine rồi, và họ mạnh gấp 100 lần Ukraine, và họ muốn là Ukraine thuộc về họ, bởi vì từ trước đến nay Ukraine thuộc về họ, mà bây giờ dám vượt ra khỏi tay họ. Và cái con người mà tổng thống bây giờ là Putin đó, là muốn luôn là muốn chủ nghĩa chế độ cộng sản chứ không phải là chế độ mà tự do bây giờ. Ông ta là điệp viên KGB của Liên Xô cũ. Bởi thế nên ông ta không chấp nhận cái vấn đề cộng sản sụp đổ. Và bây giờ ông ta lên, ông ta muốn độc quyền và muốn chuyên chế giống như cộng sản vậy. Nhưng mà hồi xưa là đảng cộng sản, bây giờ là cá nhân điệp viên Putin này. Cho nói nên thế giới không hề biết ông ta nghĩ cái gì và quyết định cái gì và lúc nào ông ta hành động. Ông ta đã từng làm cái đó vào năm 2014 khi chiếm đảo Crimea của Ukraine. Và bây giờ ông ta cũng vậy. Cả thế giới không biết ông ta gì. Ông ta chơi ngon vậy. Vì thế nên ông ta có thể nói là kẻ thù của Ukraine. Và nếu thật sự ông ta đánh mà làm hại cái nước Ukraine này và cả Âu Châu và đúng đến cả thế giới nữa thì ông ta là kẻ thù của tất cả mọi người chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta áp dụng cái bài phúc âm này thì chúng ta sẽ sao? Phải yêu thương ông ta nữa, đúng không? Và như em vẫn nói những cái lần mà chúng ta đọc những tin này tin kia thì em cũng vẫn nói rồi, đó là cái gì? Việc làm của ông ta không chấp nhận được. Tham quyền cố vị, chuyên chế độc tài, không ai chấp nhận cái đó hết. Phải chống lại. Đó là sự giữ. Nhưng con người của ông ta, con người của những cái kẻ gian ác, đại tội nhân, đáng thương hơn ai hết. Chúa vẫn không bỏ cái ông Putin này mà. Chúa vẫn dùng chúng ta để cầu nguyện cho ông mà. Đó là yêu thương kẻ thù đấy. làm ơn cho những kẻ ghét mình đó, cầu nguyện đó, cầu nguyện cho họ, rồi chúc phúc cho họ là cũng để xin Chúa thương hơn họ là chúc phúc cho họ đó, vân 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 vân.
Nói về người bằng lời Chúa Giêsu, xin trong tâm đừng nuôi oán mang thù, hãy thương người đời quên không may mắn, thương xót nhiều kẻ kém thế cô thân, xin mọi người được hạnh phúc an vui, cho thế gian buồn chinh chiến không còn, để thiên đàng trần gian ta mong ước, thì trái ngọt tình yêu đã chín muồi. Xin anh em vui thuận hòa, hãy mở lòng luôn thứ tha, chớ hoài nghi người tâm thiện, khắp nẻo sang san cũng mồ cha. Xin yêu thương đông thật đầy, hãy mở lòng cho thế gian, lấy tình thương mà đáp trả, bốn bề năm châu cũng một nhà.
Bây giờ đi sâu vô cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha thì em xin đọc trước rồi em xin chia sẻ sau một tí xíu nha. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ một số chỉ dẫn căn bản về cuộc sống. Người đề cập đến những tình huống khó khăn nhất, những tình huống trắc nghiệm chúng ta, những tình huống đặt chúng ta trước những kẻ thù và thù địch của chúng ta, những người luôn muốn làm hại chúng ta. Trong những trường hợp này, người môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi không nhượng bộ bản năng và hận thù, không nhượng bộ, nhưng hãy đi xa hơn nhiều. Chúa Giêsu nói, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Và cụ thể hơn nữa, ai vả anh em má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Khi chúng ta cảm nghiệm điều này, thì dường như chúng ta thấy Chúa yêu cầu điều không thể. Hơn nữa, tại sao lại yêu kẻ thù? Nếu bạn không phản ứng lại những kẻ bắt nạt, thì mọi hành vi lạm dụng đều tự tung tự tác. Và điều này không công bằng. Nhưng nó có thực sự là như vậy không? Chúa có thực sự đòi hỏi chúng ta những điều không thể và hơn nữa là sự bất công không? Có phải như thế không? Trước hết, chúng ta hãy xem xét ý nghĩa của sự bất công mà chúng ta cảm thấy khi giơ má bên kia ra. Và chúng ta hãy nghĩ đến Chúa Giêsu. Trong cuộc khổ nạn, người đã bị những tên lính tát vào mặt ngay trong cuộc xét xử bất công trước thầy thượng tế. Và người đã cư xử như thế nào? Người đã không xúc phạm lại. Không, không. Người nói với anh lính ta, nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, tại sao anh lại đi đánh tôi? Người yêu cầu sự chứng minh về chỗ nào đã sai. Giơ má bên kia không có nghĩa là chịu đựng trong im lặng, nhượng bộ bất công. Với câu hỏi của mình, Chúa Giêsu tố cáo những gì là bất công. Nhưng người làm điều đó mà không giận dữ và bạo lực, mà là với sự dịu dàng. Người không muốn gây ra một cuộc tranh cãi, mà để xoa dịu sự hận thù. Điều này quan trọng. Cùng nhau dập tắt sự căm ghét và bất công, cố gắng chữa lành người anh em tội lỗi. Việc này không dễ, nhưng Chúa Giêsu đã làm và mời gọi chúng ta cũng hãy làm như vậy. Đó chính là việc giơ má bên kia. Sự hiền lành của Chúa Giêsu là một phản ứng mạnh mẽ hơn so với cái tát mà người đã nhận. Giơ má bên kia không phải là hành động dự phòng của kẻ thua cuộc, mà là hành động của một người có nội lực lớn hơn. Việc giơ má bên kia cho thấy sự chiến thắng cái ác bằng cái thiện. Người mở ra một khe hở trong lòng kẻ thù, vạch trần sự phi lý của lòng hận thù. Hành động đó Hành động dơ má bên kia không được sai khiến bởi sự tính toán, bởi sự căm ghét, nhưng được hướng dẫn bởi tình yêu. À, đọc tới đây em xin nói một chút xíu nữa. Đó là cái gì các anh chị? Đây nhá, em đọc lại cái câu mà Đức Thánh Cha nói là hành động đó, có nghĩa là đưa cả má kia đấy. Hành động dơ má bên kia không được sai khiến bởi sự tính toán, bởi sự căm ghét, nhưng được hướng dẫn bởi tình yêu nhá. Hãy nhớ kỹ điều đó. Bởi vì chúng ta thấy được là chẳng hạn bên Khổng giáo đó, các anh chị thấy không? Họ có tha thứ đấy, nhưng mà họ tha thứ bằng cách khinh bên kia, khinh những người xúc phạm đến họ. Họ nói mình là quân tử, không thèm chấp tiểu nhân. Đấy, đấy, thấy không? Hành động dơ má bên kia có nghĩa là tha thứ đó, không được sai khiến bởi sự tính toán cho mình là ngon hơn, bởi sự căm ghét nghĩa là khinh người ta, nhưng được hướng dẫn bởi tình yêu. Giống như Chúa Giêsu đấy, Chúa Giêsu đâu có hận thù cái người tát Chúa đâu, nhưng mà như Đức Thánh Cha nói là chấp nhận cái tát đó, không phải là mình chấp nhận sự dữ. Chúa Giêsu nói lại cho mà biết đấy, không chấp nhận sự dữ, nhưng mà thương cái người có hành động dữ như vậy và tỏ ra một cách dịu dàng thôi, chứ không phải là quát lên, hận thù, hét lên, vân vân. Cái đó là hành động dơ má nhưng mà lại là hận thù, căm ghét mà thôi, chứ không phải là do yêu thương. Đó, như Thánh Cha nói. Em xin đọc tiếp. Anh chị em thân mến, chính tình yêu thương nhưng không và không đòi đền đáp mà chúng ta nhận được từ Chúa Giêsu, để từ chính trong trái tim chúng ta cũng thực hiện tương tự như người và thước từ mọi sự trả thù. Và chúng ta đã quen với việc trả thù rồi. Anh đã làm điều này với tôi sẽ làm điều kia với anh. Hãy giữ lại trong lòng mối hận thù này, một hận thù làm tổn thương, hủy hoại con người. Chúng ta đi đến sự phản đối khác, có thể nói là sự ám ảnh. Liệu một người có thể yêu kẻ thù của mình không? Nếu phụ thuộc chỉ nơi chúng ta thì điều đó là không thể rồi. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng khi Chúa yêu cầu một điều gì đó thì người cũng muốn ban điều đó cho chúng ta. Thiên Chúa chưa bao giờ đòi hỏi chúng ta điều gì mà người không ban điều đó cho chúng ta trước. Khi người nói với tôi hãy yêu kẻ thù thì người muốn ban cho tôi khả năng làm điều như vậy. Nếu không có khả năng này thì chúng ta sẽ không thể làm được. Nhưng người nói với chúng ta hãy yêu kẻ thù và người trao cho chúng ta khả năng yêu thương. Thánh Augustino đã cầu nguyện như thế này. Anh chị em hãy lắng nghe lời cầu nguyện đẹp đẽ ấy. Lạy Chúa, xin ban cho con điều người đòi hỏi nơi con và hãy đòi hỏi con điều người muốn. Trích tự thuật của Thánh Augustino, chương thứ 10, câu 29 và 40. Xin ban cho con điều người đòi hỏi nơi con và hãy đòi hỏi con điều người muốn. Bởi vì người đã ban cho con điều đó trước rồi. Chúng ta xin người điều đó đi. Chúa hài lòng khi ban cho chúng ta điều gì? Sức mạnh để yêu. Không phải là một sự vật mà là chính Chúa Thánh Thần. Sức mạnh để yêu là chính Chúa Thánh Thần. Với Thánh Thần, chúng ta có thể đáp lại cái ác bằng điều thiện. Chúng ta có thể yêu thương những kẻ làm hại mình. Người cứ tư hữu hãy làm như vậy. Thật đáng buồn biết bao khi nhiều người và các dân tộc tự hào là Kitô hữu lại coi người khác là kẻ thù và nghĩ đến việc gây chiến. Thật là đáng buồn. Còn chúng ta có cố gắng sống theo những lời mời gọi của Chúa Giêsu không? Hãy nghĩ về một người đã làm tổn thương chúng ta. Mỗi người hãy nghĩ về điều một ai đó và ngay lập tức chúng ta thường thấy cái xấu của người ấy. Chúng ta hãy nghĩ về người ấy. Có thể có một mối hận thù trong chúng ta. Thế nên, bên mối hận thù đó, chúng ta hãy đặt hình ảnh của Chúa Giêsu hiền lành trong phiên tòa xét xử người sau khi người bị tát. Và sau đó, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần tác động trong tâm hồn chúng ta. Cuối cùng, chúng ta hãy cầu nguyện cho người đó. Cầu nguyện cho những người đã đối xử tệ với chúng ta. Và khi có người làm hại chúng ta ngay lập tức đi nói với người khác. Và chúng ta cảm thấy mình là nạn nhân. Nhưng thay vào đó, hãy dừng lại và cầu xin Chúa cho người ấy, giúp đỡ họ. Và như thế, cơn hận thù sẽ dần biến mất. Cầu nguyện cho người làm hại chúng ta là việc đầu tiên để chuyển hóa cái ác thành điều tốt. Đó là lời cầu nguyện. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những con người hòa bình đối với mọi người, đặc biệt là đối với những người thù địch và không thích chúng ta.
Xin đưa ngài rộng đôi cánh chim bay, cho yêu thương được luôn mãi đông đầy, xót thương người bị rơi trong quên lãng. Xin dẫn đường kẻ kém chi ưu tâm, mong cuộc đời đẹp như giấc mơ tiên, cho thế gian này thôi hết ưu phiền. Ước mong người bên nhau vui sống, đầy trái ngọt tình yêu đã sang mùa. Xin anh em vui thuận hòa, hãy mở lòng luôn thứ tha, chớ hoài nghi người tâm thiện, khắp nẻo sang san cũng mồ cha. Xin yêu thương đông thật đầy, hãy mở lòng cho thế gian, lấy tình thương mà đáp trả, bốn bề năm châu cũng một nhà.
Bài huấn từ truyền tin Đức Cha, Đức Thánh Cha hay quá nhưng mất thôi các anh chị. Thì em bây giờ em có thể tóm lại có ba điều như thế này. Là những điều Chúa dạy ngoài sức tưởng tượng của chúng ta không thể nào làm được đâu. Không thể. Nhưng mà Đức Thánh Cha lấy gương Chúa Giêsu ra và cho chúng ta thấy điều gì? Chúng ta không thể chấp nhận những gì là bất công. Cái đấy là đúng. Không ai trách chúng ta cái điều đó hết. Chúng ta không được chấp nhận những điều bất công. Không được sợ những cái sự dữ. Và chính Chúa Giêsu khi bị tát, Chúa nói lại đàng hoàng tử tế, cho biết là đó là cái điều bất công, không có đúng. Nhưng mà cái thái độ của Chúa nó khác, bằng yêu thương nhắc nhở con người làm cái điều bất công đó để họ cải thiện. Đây, đó là yêu kẻ thù mình. Đó là yêu kẻ thù mình. Ở những cái hành động của chúng ta, ở cái chỗ tôn trọng cái con người lầm lỗi đó, để mà làm cho họ nhận biết chân lý, mà chân lý giải phóng họ, họ cải thiện đời sống. Đó có phải là yêu không? Mà yêu kẻ thù mình không? Đó, chúng ta thấy không? Cái điều thứ nhất quá hay. Đó, chúng ta không chấp nhận sự dữ. Chúng ta phải yêu người gây ra sự dữ. Đó, chẳng hạn như Putin bây giờ. Không chấp nhận những cái việc gây chiến của Putin và tàn sát của Putin nếu mà xảy ra chiến tranh với Ukraine. Nhưng chúng ta phải thương Ukraine, thương Putin, cầu nguyện cho ông ta. Bởi vì ông ta cũng là ở trong tay của Satan thôi. Do đó chúng ta phải giật từ bàn tay Satan cái con tin Putin về lại cho lòng thương xót Chúa. Đó mới là yêu thương kẻ thù. Các anh chị có thấy đúng không? Rồi, nếu không đúng tí làm ơn cho em biết. Đây là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, Đức Thánh Cha nói quá hay các anh chị, nó quá hay. Là cái điều thứ hai có nghĩa là yêu kẻ thù mình làm sao được? Không thể được. Đấy, thì Đức Thánh Cha nói là Thiên Chúa chưa bao giờ đòi hỏi chúng ta điều gì mà người không ban cho chúng ta điều đó trước. Và chính vì thế nên Đức Thánh Cha trích lại cái lời cầu nguyện Thánh Augustino quá hay. Đó là cái gì? Lạy Chúa, xin ban cho con điều người đòi hỏi nơi con, và hãy đòi hỏi đời con điều người muốn. À, chúng ta thấy hay không? Xin Chúa hãy ban cho con điều người đòi hỏi con. Có nghĩa là Chúa muốn con yêu kẻ thù phải không? Hãy ban cho con đi. Rồi bây giờ Chúa đòi hỏi con phải không? Con sẽ yêu kẻ thù. Có vậy thôi. Hay. Chúng ta thấy không? Chúng ta hãy bắt chước Thánh Augustino, hãy cầu nguyện như vậy. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tất cả những gì mà Chúa muốn con làm. Để rồi Chúa muốn cái điều gì con làm điều đó cho mà con. Có thế thôi, thách thức Chúa đó. hay. Nó là như vậy, hay là chúng ta có thể cầu nguyện ngược lại. Chúa đòi hỏi con điều gì thì hãy cho con sức mạnh để con làm điều đó đi. Con sẽ làm được cho mà con. À, thế thôi. Thì chúng ta cứ cầu nguyện như vậy đi. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ không còn cho những cái điều mà Chúa Giêsu nói trong bài của ông này là vô lý, hay là quái gở, hay là Chúa không có khôn ngoan dạy những cái điều gì mà không có thực tế, mà không có hợp với con người. Đó, chúng ta không thể nói với Chúa được nữa. Bởi vì khi Chúa muốn chúng ta thực hiện là Chúa ban ơn cho chúng ta. Miễn là chúng ta biết chấp nhận ơn Chúa, có phải thôi. Chứ mà nếu mà chúng ta cứ nghĩ là ô, cái việc đó là chỉ có Chúa làm được thôi, mình không làm được. Nhưng mà thưa các anh các chị, Chúa không phải ở trên trời Chúa làm việc đó, mà Chúa xuống, Chúa nhập thể làm người rồi. Chúa ở trong cái thân xác của chúng ta đây này, giống như chúng ta đây này. Cũng có biết đói, rồi cũng có máu chảy. Tại sao Chúa làm được ở nơi một con người thật như chúng ta đây mà chúng ta không làm được? Đó, chúng ta không có thể mà lại ní này ní nọ để mà không có thực hiện được những cái này. Mà chính những cái này mới làm chúng ta nên chọn lành, nên đúng là con Thiên Chúa. Còn nếu không, chúng ta không xứng đáng là con Thiên Chúa, không xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô. Bởi vì môn đệ của Chúa Kitô cái gì mà hận thù ghen ghét như vậy? Thấy không? Chúa Kitô đâu có làm vậy đâu. Hãy yêu như thầy yêu có mà thầy đâu có yêu kiểu các con yêu như vậy. Thấy không? Do đó hôm nay bài phúc âm là Chúa muốn cho chúng ta nên giống Chúa, có vậy thôi. Do đó Chúa dạy chúng ta cách để nên giống Chúa đấy các anh chị. Đấy là điều thứ hai nhá. Đấy là điều thứ hai. Em xin phân tách ra như vậy. Như Đức Thánh Cha nói là điều thứ hai này. Sức mạnh để yêu không phải là một sự vật nhá, mà là chính Chúa Thánh Thần. Sức mạnh để yêu là chính Chúa Thánh Thần. Với Chúa Thánh Thần chúng ta có thể đáp lại cái ác bằng cái thiện. Chúng ta có thể yêu thương những kẻ làm hại mình. Và Đức Thánh Cha than thở, thật đáng buồn biết bao khi nhiều người và các dân tộc tự hào mình là Kitô hữu, lại coi người khác là kẻ thù và nghĩ đến việc gây chiến. Đấy, Đức Thánh Cha đang nói đến cái gì đấy? Đến việc gây chiến là không biết Đức Thánh Cha có ám chỉ Putin hay không đấy. Không biết đó. Bởi vì Putin cũng là Kitô hữu, cũng là chính thống giáo đấy. Đấy, hơn nữa Đức Thánh Cha cũng còn ám chỉ em nghĩ đó là Trung Kitô hữu thuộc về thế giới Tây phương, có nghĩa là Âu Mỹ đó, là thế giới Kitô giáo mà bây giờ là cứ tạo ra các trận chiến tranh để mà buôn bán vũ khí, để mà tạo ra những chiếc vũ khí để có kinh tế nó lên. Chúa nói, Đức Thánh Cha nói đó, thật là đáng buồn. Đấy, Đức Thánh Cha cảm thấy thật là đáng buồn. Chẳng những không yêu kẻ thù mình, còn tạo ra mình trở thành kẻ thù của người khác nữa. Quá sức tưởng tượng rồi. Rồi, đấy là điều thứ hai nhá. Bây giờ tới điều thứ ba, thì Đức Thánh Cha áp dụng vào đời sống của chúng ta đây này. Đức Thánh Cha áp dụng vào đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta cứ hãy nghĩ về một người đã làm tổn thương chúng ta đi. Đức Thánh Cha nói như vậy. Hãy nghĩ về một người đã làm tổn thương chúng ta đi. Bất cứ một ai trong chúng ta tự chúng ta biết. Em thật sự đó, hàng ngày em vẫn cầu nguyện cho những người anh chị em đó. Em nhớ hết từng người. Và em cầu nguyện hàng ngày cho những anh chị em đó. Chứ không phải là chỉ cho người thân yêu của em hay là những người em có phận sự phục vụ đâu. Không có đâu. Em cầu nguyện cả cho những người anh chị em đó nữa. Hằng ngày. Em không quên được những người đó. Và luôn luôn nghĩ đến để cầu nguyện cho họ. Chứ không phải không quên người đó là vì mình còn hận thù họ. Không có. Em không có bao giờ có cái vấn đề hận thù ai trong lòng. Nó như vậy. Tôi nói đến Đức Cha nói là hãy nghĩ về một người nào đó đi. Rồi. Bây giờ. Sau khi nghĩ về cái người đó rồi. Thì bây giờ làm gì? Thì lại nghĩ đến Chúa Giêsu. Đó. Thế nên bên mối hận thù đó, nghĩa là với con người đó đó, với con người mình thù đó, chúng ta hãy đặt hình ảnh của Chúa Giêsu hiện lại trong phiên tòa xét xử người sau khi người bị tát. Và sau đó, Đức Thánh Cha dạy mình đó. Và sau đó là step thứ ba là cái gì? Sau đó chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần tác động trong tâm hồn chúng ta. Đó là step thứ 3. Step thứ 4 là gì? Cuối cùng chúng ta hãy cầu nguyện cho người đó. Cầu nguyện cho những người đã đối xử tệ với chúng ta, như phúc âm hôm nay đã nói với chúng ta. Nhớ nhá, Đức Thánh Cha dạy chúng ta 4 step. Trước hết là hãy nhớ đến cứ mang một người nào mà chúng ta đang hận thù đi, đang ở trong lòng chúng ta đây này, đang nhốt họ trong lòng chúng ta này, không tha cho họ đây này. Và thứ hai là nghĩ đến Chúa Giêsu. Nghĩ đến Chúa Giêsu chưa đủ, cầu xin Chúa Thánh Thần để giúp cho chúng ta có thể yêu họ như Chúa dạy. Thứ bốn là cầu nguyện cho họ luôn, chứ không phải chỉ cầu nguyện cho chúng ta thôi mà không cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho họ luôn. Đấy nhá. Thay vì đây này, Đức Thánh Cha nói thay vì chúng ta cảm thấy mình là nạn nhân rồi rồi đi nói than thở với người này người kia để cho người khác an ủi mình rồi nhà vô tấn công với người đó, thay vì như vậy thì hãy cầu nguyện cho họ đi. Vì Đức Thánh Cha nói gì? Cầu nguyện cho người làm hại chúng ta là việc đầu tiên để chuyển hóa cái ác thành điều tốt. Khi mà chúng ta biết cầu nguyện cho kẻ thù chúng ta rồi đấy, trong khi chúng ta chưa dám đến gần họ, chưa dám đến bắt tay họ, chưa dám công nhận họ là người, họ mới chỉ là ma thôi. Chúng ta thấy họ đầu kia thì chúng ta chạy mất cái đầu này. Đó, họ là người thật đứng bên kia, chúng ta là ma đứng đầu bên này. Mà chúng ta cho họ là ma bởi vì chúng ta sợ họ. Đấy, trong khi đó họ là kẻ thù mình lại sợ họ. Là cái gì? Thế không? Chính mình mâu thuẫn thôi. Khi mà mình chấp nhất người khác, mình trở thành nạn nhân thứ hai. Đấy, trong khi họ sống phây phây, chẳng có nghĩ ngợi gì cả, mình lại thù họ. Do đó mình nhốt họ trong lòng mình, rồi lòng mình nó nặng nề ra. Rồi lúc nào cũng nghĩ đến họ. Đấy, chỉ người nào yêu nhau mới nghĩ đến nhau thôi, đúng không? Mà trong khi chúng ta lại cứ nghĩ đến kẻ thù mình là mình yêu họ rồi. Đúng không? Đó, chỉ có người nào yêu nhau mới nghĩ đến nhau thôi. Mà sau khi đó mình lại nghĩ đến kẻ thù của mình cứ liên lỉ như vậy thôi. Cái người mà yêu nhau nghĩ đến nhau á, thì khi nghĩ đến nhau cảm thấy nó vui lắm. Còn khi mà mình nghĩ đến kẻ thù của mình sao mà nó nặng nề thế? Sao mà nó hận thù, ghen ghét, nó bất an lạ thường? Cho tới khi mình tự động tha cho, mình mới cảm thấy mình vui, mình mới cảm thấy mình bình an, mình mới cảm thấy mình thơi thới, đúng không? Vậy mà các anh các chị ơi, nếu mà chúng ta không tha cho nhau đó, chúng chị biết cái gì không? Hậu quả cái gì không? Nhất là trước khi chết. Và cái hậu quả chúng ta không tha cho nhau đó, có nghĩa là Chúa không tha cho chúng ta. Và nếu vậy thì chúng ta đi đâu? Xuống thôi. Xuống chỗ nào? Xuống cái chỗ mà đời đời kiếp kiếp liên lỉ từng giây từng phút chúng ta phải chiêm ngưỡng kẻ thù không đội trời chung của chúng ta là Satan. Cái tên làm cho chúng ta phải mất linh hồn. Mà bây giờ thay vì ở trên thiên đàng, chúng ta được chiêm ngưỡng Chúa mà không bao giờ chán, mà càng cảm thấy hứng thú hơn, hạnh phúc hơn thì ở dưới hỏa ngục. Thì chúng ta phải chiêm ngưỡng cái dung nhan rất là độc ác, rất là thù hận của chúng ta đời đời kiếp kiếp liên lỉ như vậy. Và mới lòng với cái lòng mà nghĩa là nghiến răng của chúng ta. Chúng ta thấy không? Nếu chúng ta không tha cho anh chị em chúng ta trên đời này thì đời sau đó là chúng ta sẽ phải chiêm ngưỡng kẻ thù của chúng ta đời đời kiếp kiếp liên lỉ. Thế thôi. Bây giờ tùy chúng ta, để chúng ta có thể thực hiện lời Chúa dạy chúng ta hôm nay hay là không, tùy. Vậy thì cuối cùng chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha để dâng lên mẹ Maria lời nguyện sau đây. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng con trở thành những con người hòa bình đối với mọi người, đặc biệt là đối với những người thù địch và không thích chúng con. Amen.
Xin một ngày nào tan hết đau binh, cho năm châu được vui sống an bình, bãi trong miền thành nương sâu xanh mát, đem súng đạn về ném xuống sông sâu. Xin mọi người cỏ cây xanh muôn thu đầy trái ngọt tình yêu đã thắm mùa. thiện, khắp nẻo sang san cũng một cha. Xin yêu thương đông thật đầy, hãy mở lòng cho thế gian, lấy tình thương mà đáp trả, bốn bề năm châu cũng